This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, chào Tiến Dũng với một buổi sáng trong xanh đẹp trời, ánh nắng chan hòa. Tiến Dũng sao, khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, không biết anh Hoàng Tính có mệt không anh?
Không mệt.
Tức là con... khỏe rồi đó, ok, good. Mình sẽ đổi mới chút xíu ha.
Yeah. Nhìn thấy bầu trời đẹp quá bạn, hôm nay đẹp quá.
Dạ, ngày mà
tối thì có hơi xe xe chút xíu nha. Cho nên quý vị nào mà có đi ra đường buổi đêm hay hoặc là có exercise buổi đêm buổi tối thì nhớ mặc áo ấm vô nhiều xíu nha. Rồi Tiến Dũng.
Anh đang tính là Tiến Dũng nhớ cái cô nào đó nhé. Yeah. anh làm chung cái cô nào đó quen luôn rồi. Nhé. Yeah. Anh người Nam mà sao lại bắt vậy. công nhận mỗi người có một cái cách nói chuyện mà chúng ta dễ nhờ cho người khác nhớ đến, cái thưa quý vị.
Nhớ đến người khác nữa.
Với ngày nhiều bản tin thị trường chứng khoán và sau đó là tin kinh tế của Hoa Kỳ. Dạ vâng, cái thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì Dow Jones giảm 10 điểm, hiện tại là 26.203 điểm, đây là con số cao kỷ lục mới nữa. Nasdaq thì cũng con số kỷ lục lên 37 điểm, hiện tại là 7.445 điểm. S&P 500 lên 3 điểm, hiện tại là 2.836 điểm. Thì nó 10 năm là 2.62%. Dầu thô thì tăng khoảng 68 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 14 xu. Một euro đổi được 1 đồng 23 xu, vàng thì lên 1 đồng 80 xu và vàng hiện tại 1.335 đồng 40 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.06%, tuần rồi cao nhất là 3.92%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.41%, tuần rồi cao nhất là 3.26%. Ở Việt Nam thì 1 mỹ kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.740.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.840.000 đồng cho một lượng. Có lẻ quá không anh Tính? Rồi, hơi lẻ phải không? Vâng, cái thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Bank of America. Cái lý do tại sao bản tin này được đứng đầu bảng, vì bản tin này có làm cho rất là nhiều người, ít nhất là 45.000 người tức giận, cái thưa quý vị, và con số này sẽ tăng lên mỗi ngày. Cái lý do mà trước đây chúng ta dùng cái e-bank account, chúng ta trả là 8 đồng 95 xu cho lệ phí hàng tháng thay cái routine transaction, nhưng mà bây giờ thì e-bank account này sẽ được mua qua cái core checking và lệ phí lên đến 12 đồng mỗi tháng. Và mọi người customer không cần trả tiền lệ phí, chẳng hạn như quý vị thấy deposit, direct deposit 250 đồng, at least 250 đồng cho mỗi tháng, để mà hoặc là chúng ta phải maintain cái balance của quý vị là 1.500, tức là luôn luôn có trong cái checking quý vị có 1.500, hoặc là quý vị phải có direct deposit. Những người nào mà student, học sinh hoặc là customer mà có cái reward program thì không cần phải trả những lệ phí này. Nhưng mà theo cho biết thì hiện tại bây giờ có trên 45.000 người đã ký vào phản đối cái luật này của Bank of America. Quý vị biết là nhà băng giàu lắm, quý vị, mỗi năm họ thu không biết bao nhiêu chục tỷ tiền lệ phí này phí kia, nhưng mà họ vẫn đè đầu cởi cổ như người nghèo. Cái lý do tại sao như vậy? Vì trước đây Bank of America thì quan tâm đến những người khách giàu cũng như khách nghèo, nhưng mà từ khi cái luật này đưa ra đó thì trái hẳn hoàn toàn. Quý vị biết rằng chỉ có người nghèo mới không có 1.500 trong cái balance account, mà direct deposit cũng chưa chắc người nghèo có được một công việc vững bền để mà có một cái số tiền direct deposit. Họ làm có thể service hôm nay rồi ngày mai họ làm chỗ khác thì làm gì họ có cái direct deposit. Nói chung lại cái luật này đưa ra đó là chẳng khác nào mà họ eliminate, tức là họ đi gạch ra những người nào mà low income ra khỏi cái account, cái under cái bank account của Bank America. Nhưng mà không phải riêng về Bank America không, Citibank cũng là trong những cái nhà băng lấy lệ phí, nhưng mà họ lấy trước đây thì làm cho người ta không có bực tức, nhưng mà cái này nhà băng America mới đổi đây thì làm cho nhiều người bực. Citibank thì cũng có 10 đồng mỗi tháng, rồi phải giữ cái balance phải 1.500, rồi Chase là 12 đồng mỗi tháng, direct deposit là 500 đồng hoặc là giữ cái balance là 1.500. Đó là những nhà băng cũng lấy lệ phí rất nhiều cho những khách hàng của mình. Nhưng mà không phải có đó là những nhà băng duy nhất chúng ta có thể tín nhiệm. Sau đây những nhà băng mà phải đứng đầu win cái gọi là award winners của năm 2018. Đầu tiên là cái Alliance Credit Union, Best Checking Account, Best Credit Union, Best Saving Account, tức là everything đứng đầu bảng thưa quý vị. quý vị này có cái alien này đó, hay là aliens, alien gì đó, thì chúng ta thấy là ở Texas này rất nhiều. Alibank cũng đợt thứ nhì, đứng top thứ nhì. Aspiration đứng thứ ba, BankFi Connect đứng thứ tư, và Bank of Internet USA đứng thứ năm. Đó là năm nhà băng đứng đầu, quý thưa vị, mà nó đa số là có những cái credit union là always nhiều người được gọi là được tín nhiệm của nhiều người dân Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này chẳng khác nào một cái credit lớn cho Tổng thống Donald Trump nữa. Thật sự ra Tiến Dũng không biết nói sao, mà ông này Tiến Dũng thường nói vui bạn bè đó, giả điên để mà đánh người ta không bị phạt. Đúng là như vậy quý thưa vị, mặc dầu ông nói lung tung, Tiến Dũng cũng không thích cái ông nói chuyện, nhưng mà ông làm cái gì là đúng cái đó. Nếu gì mà có bực Tiến Dũng chịu chứ. Chẳng hạn như trước đây ông đã nói là ông phải đánh vào cái kinh tế để làm cho kinh tế phát triển mạnh, thì chúng thấy rõ ràng là iPhone cũng đã chuyển về Hoa Kỳ rồi, đã xây cái trụ sở rồi ráp cái Foxconn cũng chuyển toàn bộ về Hoa Kỳ từ bên Taiwan, rồi bây giờ là đến South Korea về cái LG và cái Samsung nữa. Họ đã đem vào rất nhiều cái mặt hàng, chẳng hạn như là về máy giặt, máy sấy, đó là hai cái sản phẩm mà đơn giản thôi nha, máy giặt, máy sấy, chưa kể lò nướng, tủ lạnh, TV, everything. Thì ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump nói rằng anh có thể đem LG, Samsung cái product vào đây, hạn như máy rửa chén, cái washer không biết là máy chén hay máy giặt đồ. Thì máy giặt đồ của thưa vị, khi mà Samsung chuẩn bị hay là LG cũng chuẩn bị số hàng đi vào Hoa Kỳ đó, thì Tổng thống Donald Trump đưa ra cái luật thuế ngay tức khắc để chặn đứng lại. Thứ nhất, mỗi công ty như vậy, LG hoặc Samsung vào được 1.200.000 cái, và mỗi cái như vậy đóng thuế 20%. Nhưng mà trên 1.200.000 cái, từ 1.200.001 đó, thì cái một đó phải đóng được 50% thuế. Wow, quý vị thấy rõ ràng cái thuế này thì chắc chắn không thể nào mà LG hay Samsung nhập vào Hoa Kỳ mỗi năm trên 1.200.000 được. Vì ông nói rằng nếu mà nhập nhiều như vậy đó, thì những công ty của Hoa Kỳ sẽ đóng cửa, như là Whirlpool hay là KitchenAid v.v. sẽ đóng cửa vì hàng của Hàn Quốc tràn ngập hết. Thì khi mà những cái công ty của Mỹ đóng cửa thì chắc chắn sẽ thất nghiệp, thất sẽ bị thất nghiệp nhiều. Mà thất nghiệp nhiều như vậy đó, thì những người thất nghiệp này hưởng tiền từ chính phủ còn thê thảm nữa. Thì ông sẽ đưa ra ngay, nếu mà muốn nhập vào Hoa Kỳ phải đóng thuế. Và chưa kể ngưng ở đó, ngay cả cái solar panel, mọi người biết rằng cái solar panel mỗi năm như vậy đó, giờ cái gọi là cái solar panel là cái điện, cái không biết cái dùng gì sao,
điện
cái chứ tôi biết là thường ở Texas rất là nhiều xài cái solar panel, tức là những cái điện mà chúng ta để từ nắng mặt trời đó. Thì theo hiện tại bây giờ đó, thì con số đưa ra hồi năm ngoái Hoa Kỳ nhập vào khoảng 8 tỷ mốt cái solar cell, một số tiền khổng lồ. Riêng về Trung Quốc không á, là 1.5 tỷ, rồi Malaysia là 2.4 tỷ, vân vân. Nhưng mà năm nay cũng vậy, nếu mà Trung Quốc hay là Malaysia hay là quốc gia nào mà muốn nhập cái solar panel vào Mỹ đó, thuế sẽ lên đến tận nóc. Và Trung Quốc khi mà nghe bản tin này đưa ra thì nói rằng, wow, tôi sẽ đưa ra hội đồng xét xử từ cái World Trade Organization, vì theo cái luật của WTO thì không có đóng thuế nặng gì đâu. Thì ông Trump cũng đã trải thảm đỏ rồi, anh cứ việc làm, chuyện tôi làm, ok. Thật sự ra cái điều này Trung Quốc nói thì nói giống như là bực lên la lối thôi, chứ thật sự không có thể nào mà thắng được cái thưa vị. Và trước mắt thấy đó là cái luật này được đưa ra đó, thì làm lợi cho Hoa Kỳ. Khi mà hàng nhập khẩu vào ít như vậy đó, thì chắc chắn các hãng sữa Hoa Kỳ sẽ bán ăn nên làm ra được. Và điều đó cũng là một tin tốt cho Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp thì Mercedes và BMW ngày hôm nay họ cũng đưa ra thông báo rằng quý vị có thể mướn xe của họ. Trước đây thì Cadillac đã đưa ra rồi, chúng ta đặt cọc khoảng chừng bao nhiêu, 3.000 đó, rồi sau đó mỗi tháng 1.000, chúng ta có thể đổi xe liên tục, muốn đổi lúc nào cũng được. Thì bây giờ BMW cũng roll ra cái chương trình này, quý vị có thể mướn mỗi tháng, tức là chúng ta không cần phải mua một cái xe mắc tiền như vậy, nhưng mà có thể mướn cái xe như vậy đi mỗi tháng, every month chúng ta trả tiền, đặt vài ngàn để mà deposit. Thay vì chúng ta phải bỏ ra một số tiền mua một chiếc xe vài năm sau, trung bình là người ta đi cái xe 5 năm đổi một lần, có thể là 11 năm hết tuổi đời người ta đổi. Thì người Mỹ ta biết rằng đổi xe thường khoảng 5 năm, 6 năm là họ đổi xe rồi, nhưng mà cái tuổi thọ của nó là 11 năm. Nhưng mà có nhiều người không có đủ khả năng để mua một chiếc xe xịn, luxury như là Mercedes hay là BMW. Thì bây giờ chúng ta sẽ thuê một chiếc này mỗi tháng trả một lần, khi mà khoảng những 3 tháng sau hết tiền trả xe lại không sao hết, quý vị. hiện tại bây giờ không phải riêng về BMW nhưng mà Cadillac đã có rồi, Lincoln đã có rồi, Porsche cũng đã có rồi, Volvo thì hồi năm ngoái cũng đã làm rồi, rồi BMW, Mercedes thì hiện tại giờ đang làm, và những công ty khác, những hãng xe khác đó, dạng như Honda, Toyota thì họ cũng đang suy nghĩ lại cái chương trình này có giúp được hãng xưởng lâu dài hay không, và nếu có chắc chắn họ cũng sẽ roll ra cái chương trình này, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp, bản tin khá thú vị. Anh Hoàng Tính có bao giờ giấu tiền khi mà ở chung với vợ mình hay không? Có bao giờ hay không? Một cái bản tin này có nói là bạn có bao giờ giấu tiền với người phối ngẫu của mình không? Tức là cho tôi biết là cái income của hai vợ chồng đó làm sao không biết mà có, ở Việt Nam dùng là quỹ đen, quỹ đỏ. Và họ làm cái khảo sát trên vài chục triệu người, chứ thưa vị, khoảng 15 triệu người trả lời họ đã giấu cái credit card. Tức là họ tiền mặt thì có, nhưng mà họ giấu cái credit card để xài riêng. Có nhiều người giấu checking account, có nhiều người giấu cái saving account, có nhiều người phải nói rằng họ giấu cả tiền mặt dưới gối nữa. Nhưng mà 9 triệu người khác thì họ nói rằng trước đây tôi có, nhưng bây giờ tôi không có, vì nó đã đem ra nhiều sự rắc rối đến đời sống vợ chồng. Là 24 triệu người ngay đó rồi đó, vì 15 triệu người thì công nhận, 9 triệu người đó rồi có, nhưng mà xe là bỏ rồi. Và trong cái số này đó, là những người mà đã giấu tiền nhiều hơn hết là cái số người thanh niên, thanh thiếu niên. Tức là millennial là 31%. Những người này là trẻ trẻ đó. Rồi những người sồn, khoảng như tuổi Hoàng Tính rồi đó, là khoảng 24%. Tức là sanh 1960 đến 1970. Rồi những người baby boomer là 17%. Tức là những người càng già thì họ càng bắt đầu không cần tiền bạc nữa, thì họ nói thiệt luôn là họ có nhiều nói nhiều. Tức là những người già đó, nhưng mà cũng dưới như 17%, tại vì cũng có quỹ đen đây. Nhưng mà con số họ đưa ra đó, họ cũng làm khảo sát đó, 11% những người này trả lời rằng, họ nói rằng không bao giờ nói chuyện tiền bạc với người phối ngẫu của mình suốt cuộc đời. 11%, 100 người chỉ có 11 người thôi. Công nhận hay thiệt. Nhưng mà 61% đó, họ nói rằng họ luôn luôn honest với bạn phối ngẫu của mình về tiền bạc. Always, 61%. Nhưng mà 31% á, những người này nói rằng họ cho cái giấu tiền với người phối ngẫu là một cái sự hành động vô cùng đáng trách, còn tệ hơn là ngoại tình. Wow, cái này cũng ghê gớm ha. Nếu mà cheating với lại financial đó là nó còn worse hơn là cheating with là ngoại tình cái thứ việc. Hay là, tức là họ không có tin tưởng được khi mà tiền bạc nó dướng vô rồi đó. Và tôi cũng thấy cái điều này cũng rất là nhạy cảm. Và cái câu hỏi rằng đó, giấu tiền có cái gì sai? What's wrong with the, gọi là stashing little money? Thật sự có gì sai? Nhưng mà họ nói rằng không có sai. Nếu quý vị giấu tiền để mà làm một cái surprise cho vợ, cho chồng mình, chẳng hạn như mua cái nhẫn hột xoàn vậy đó, nhưng mà tôi cũng khuyến khích không mua nha. Cái này là cái bản tin nói thôi. Hay là quý vị có thể dẫn bạn vợ mình hay chồng mình đi chơi một chuyến Hawaii 2 tuần, hay là mình đi vòng quanh thế giới hay đi du lịch ở châu Âu gì đó, tình cờ mình nói hôm nay mình sẽ book vé đi châu Âu tuần sau vân vân hay gì đó, thì vợ sẽ surprise lắm. Tiền ở đâu ra? Anh có giấu một số tiền, anh có để saving một số tiền, thì cái điều đó rất là tốt. Nhưng mà giấu tiền để mà quỹ đen quỹ đỏ để xài riêng đó, lâu lâu lấy một trip về Việt Nam đó, thì thật sự ra tệ thiệt, rất là tệ lắm cái thưa vị. Nhưng mà một cái nữa thì Dũng nghĩ là nếu mà dành dụm tiền hay giấu tiền người phối ngẫu của mình đó, điều này tốt nhưng mà cũng không tốt để mà gửi về gia đình Việt Nam để mà cho cha cho mẹ đó, thì điều này rất tốt nhưng mà cũng không tốt. Vì tại sao phải giấu? Chúng ta phải nói thẳng, nhưng mà cái điều trước khi nói thẳng đó, chúng ta cũng phải biết cái người phối ngẫu của mình có vui hay không. Nhưng mà tôi cũng nghĩ nếu mà người vợ người chồng mà gửi tiền về phụng dưỡng cha mẹ Việt Nam đó, thì người vợ hoặc người chồng phải nên vui. Tôi cũng thấy rằng có một số ít thôi, không phải là số đông, khi mà vợ hay chồng gửi tiền về Việt Nam mà cho cha cho mẹ đó, thì người phối ngẫu của mình không được vui lắm. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng điều đó phải nên vui. Mà theo cái dụng ý của người bạn nói cái câu này cũng rất đúng nhưng mà hơi nhạy cảm. Tức là vợ bao nhiêu cũng được, kiếm bao nhiêu cũng được, chồng kiếm bao nhiêu cũng được, nhưng cha mẹ chỉ có một. Vì thế chúng ta cũng đừng có hà khắc với vợ hay chồng mình muốn gửi tiền về Việt Nam cho cha mẹ. Xin trả lời Hoàng Tính.
Đối tiếng Dũng sao, còn đối với Hoàng Tính thì cái vấn đề đó thì nếu mà mình nói cái tiếng dấu thì đối với Hoàng Tính thì phải gọi là rất là to lớn, rất là cảm thấy mình bứt rứt trong con người lắm, bởi vì mình cảm thấy mình phạm ra một cái điều gì đó, nếu mà cái số tiền nó quá lớn ấy, hoặc là mình có một âm mưu đen tối gì đó trong cái vấn đề mà giấu credit card hoặc là giấu tiền đi nữa đi, có thể mình giấu được chút đỉnh đi, rồi lâu lâu mình khìa ra cái thôi, em muốn cái áo này anh mua cho em cái áo này, hoặc là chồng muốn cái này thì vợ mới mua cho chồng cái này, bởi vì chồng vợ cũng có mớ tiền dành dụm được, hoặc là con mình nó cần cái này thôi, giờ vợ không có để chồng có này, chồng đưa ra, chồng cũng gom được chút đỉnh này nọ. Còn ngoài ra quý vị nên nhớ là con thì con chung nha, tiền thì cũng là tiền chung luôn, chứ đừng có mà phải đến cái mức độ mà con thì con chung mà tiền thì tiền riêng, có bộ khó sống trong cái cuộc sống hạnh phúc gia đình lắm. Đối với Hoàng Tính thì chỉ muốn kết thúc trong cái vấn đề đó như vậy mà thôi, Tí Dũng.
Không phải ai cũng xài tiền cẩn thận như chị Phượng đâu, có nhiều người cũng xài tiền phí, nhưng ông chồng cũng phải cẩn thận chứ. Nhưng mà cái thật sự Tí Dũng biết Hoàng Tính không bao giờ giấu tiền như vậy. Anh em biết Hoàng Tính không giấu tiền, nhưng mà chỉ giấu vàng thôi, đúng không?
Giấu nhưng mà đừng mua hột sòn nữa, rồi giống mà bạn nói vậy.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp quý vị trong ngày mai.